Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 8 tháng 10 năm 2018, mời quý vị theo dõi phóng sự Chợ Mỹ Tho. Tiếp theo là bài bình luận của nhà báo Trân Văn, Vua Không Ngai và Quyền Lực Thứ Sáu. Kế đến là phóng sự Trung tâm Arthur M. Sackler, Cửa sổ Châu Á tại thủ đô nước Mỹ. Tiếp theo là bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng, Hết ODA, Nghề Công Chức Mất Giá. Và sau cùng là chuyên mục Hỏi đáp du học Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Có rất nhiều sản phẩm người miền Nam ưa chuộng trong chợ này. Và đây là đầu mối bán sỉ tất cả các loại nông sản miền Nam trên đất Bắc, từ trái cây miệt vườn Tây Nam Bộ cho đến các loại khô sạc, tôm khô, cá khô, kim chi, mộc nhị từ các tỉnh Tây Nguyên. Nhìn chung, mọi thứ hàng hóa miền Nam đều có mặt ở đây và không có bất cứ thứ hàng hóa nào của Trung Quốc lọt vào đây được. Chợ Mỹ Tho có mặt ở thành phố Nam Định đã được hơn 100 năm, và đây cũng là vựa hàng miền Nam trên đất Bắc. Ông Hùng, tư thương chợ Mỹ Tho Nam Định, chia sẻ với VOA.
Mỹ Tho đây nó là đầu mối của tỉnh Nam Định, trở về đi về các đầu mối đổ về các chợ từ chợ Đồng Tháp, chợ Lăng Tĩnh, chợ các thứ là chợ về các huyện.
Ông Tuấn, người dân sống lâu năm trong khu vực chợ Mỹ Tho, chia sẻ với VOA.
Chợ là những người ta buôn bán lẻ, bán xỉ lẻ thì người ta lại đến người ta lấy lại. Lấy lại để người ta về, người ta phân phối ở các cái vùng miền xa.
Bà Nguyệt, tư thương chợ Mỹ Tho, Nam Định, chia sẻ với VOA.
Tây Nam Bộ ra đây. Đấy.
Cam quýt sầu.
Hàng tươi đây, hoa quả, các loại hoa quả, bưởi da xanh.
Ông Hùng, tư thương chợ Mỹ Tho, Nam Định, chia sẻ với VOA.
Thì ưa miền Nam nhiều hơn. Chủ yếu là hàng miền Nam là chính. Đấy, tình hình như thế.
Có một điều đặc biệt là hầu hết các loại sản phẩm nông nghiệp và ngư nghiệp nhập từ miền Nam, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên ở chợ Mỹ Tho đều có giá tương đương với giá của nó ở các chợ miền Nam. Các nhà buôn ở chợ đều khẳng định rằng Mỹ Tho là cái chợ mang tên của một thành phố ở Tây Nam Bộ. Nó cũng giống như chợ Cần Thơ và chợ Đồng Tháp gần đó. Các khu chợ này đều liên quan đến đường vận chuyển hàng hóa từ Nam ra Bắc thời Pháp thuộc. Đến những năm từ 1954 trở đi, ngăn cách ở vị tuyến 17 cũng làm cho chợ Mỹ Tho và các chợ bán hàng miền Nam đóng cửa. Mãi cho đến sau năm 1986, thế kỷ trước, kinh tế mở cửa, chợ Mỹ Tho mới hoạt động trở lại và cũng chỉ bán sỉ hàng hóa từ miền Nam. Bà Nguyệt, tư thương chợ Mỹ Tho, Nam Định, chia sẻ với VOA.
Chợ Mỹ Tho này có từ 100 năm nay rồi. Chủ yếu là hàng tươi sống, hàng rau tươi, hàng khô. Và như là nấm hương, mục nhĩ, các thứ là toàn đồ miền Nam, Sài Gòn đấy. Và hàng tươi, cá mực khô, hàng khô.
Ông Hùng, tư thương chợ Mỹ Tho, Nam Định, chia sẻ với VOA.
Là cá chỉ tẩm, cá nhiều loại cá lắm. Ở miền Nam, cá mực Nha Trang, tôm mè miền Trung. Đấy, báo cáo mà như thế ở trong miền Nam ra, chủ yếu là cá miền Nam nhiều.
Ông Tuấn, người dân sống lâu năm trong khu vực chợ Mỹ Tho, chia sẻ với VOA.
Là chợ đầu mối để giới thiệu các mặt hàng nông sản, như kể cả là bánh kẹo, cho đến các cái cây trái, với lại các cái đồ của nông dân, rồi là kể cả hải sản cũng có, rồi là có cả các cái rau củ quả và những cái thứ hành, những thứ la ghim khô, hàng khô, mộc nhĩ.
Chợ Mỹ Tho, chợ Đồng Tháp và chợ Cần Thơ đều chuộng hàng miền Nam, tuyệt đối không để hàng Trung Quốc lọt vào chợ. Điều này giống như một truyền thống của những tư thương đặc biệt ở các khu chợ này. Và cũng theo các tư thương, điều đáng sợ nhất đối với họ là hàng hóa Trung Quốc gắn nhãn mác hàng miền Nam ngày càng nhiều. Để phân biệt được thật giả là hết sức khó khăn.
Vua Không Ngai và Quyền Lực Thứ Sáu là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8, nhiều người cùng thấy khói đen cuồn cuộn thoát ra từ đoạn giữa tòa nhà Landmark 81, nhà chọc trời, thuộc loại siêu cao và đến giờ này là cao ốc cao nhất Việt Nam, với độ cao 461 mét, 81 tầng, tổng diện tích sàn là 241.000 m², vừa có trung tâm thương mại, nhà hàng cao cấp, khách sạn cao cấp, vừa có văn phòng cao cấp, căn hộ cao cấp. Landmark 81 nằm trong khu Vinhome Central Park, tọa lạc ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn, trị giá 30.000 tỷ đồng do Vingroup đầu tư, và Corticons, một doanh nghiệp Việt Nam, là nhà thầu chính. Landmark 81 được khởi công hồi tháng 7 năm 2014 và vừa khánh thành vào ngày 26 tháng 7 vừa qua, nhưng phải đến giữa tháng 1 năm tới mới chính thức vận hành. Hỏa hoạn vốn là loại sự kiện mà ít khi nào báo giới bỏ qua, nên theo lẽ thường, hỏa hoạn ở những địa điểm đặc biệt như Landmark 81, trong bối cảnh đặc biệt như hiện nay, khi phòng cháy, chữa cháy thoát hiểm tại các cao ốc ở Việt Nam đang là vấn nạn nghiêm trọng, tiềm ẩn những nguy cơ trở thành các đại họa, thì chuyện Landmark 81 phát hỏa sẽ được báo giới khai thác tới nơi, tới chốn, cả về nguyên nhân diễn biến, cũng như các yếu tố có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, an toàn. Tuy nhiên, cách mà báo giới đề cập đến sự kiện Landmark 81 phát hỏa lại không bình thường. Công chúng chỉ biết về mục đích sự kiện Landmark 81 phát hỏa qua thông tin, hình ảnh, video clip do những thường dân khác cung cấp qua mạng xã hội, còn báo giới phản ứng rất chậm. Có Facebooker, vốn là nhà báo giải thích, đại loại, đã có chỉ đạo tổng biên tập các báo rằng Landmark 81 phát hỏa vì sự cố kỹ thuật ở tầng 64, Vingroup đã khắc phục sự cố kịp thời, không có thiệt hại về người và tài sản.
Từ tiết lộ vừa kể, một ngày sau khi Landmark 81 phát hỏa, đã có những Facebooker thử làm một so sánh về cách mà báo giới tường thuật về sự kiện này. Theo đó, chỉ có khoảng 10 cơ quan truyền thông đưa tin và 7/10 gồm có Zing, VN Express, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Người Đô Thị, Tiền Phong, Thanh Niên, Đất Việt chỉ cho biết đại khái là Landmark 81 đã cháy nhưng không đả động gì tới Vingroup. 3/10 còn lại, tức là Vietnamnet, Doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Công Thương vừa thông tin Landmark 81 phát hỏa, vừa cho biết tòa nhà chọc trời siêu cao này là của Vingroup, chủ đầu tư kinh doanh hàng loạt cao ốc từ Bắc và Nam. Với sự kiện bảng quảng cáo của Diamond Plaza, một cao ốc khác ở Sài Gòn phát hỏa vào tối cùng ngày và được báo giới đồng loạt tường thuật cặn kẽ, kèm câu hỏi giống như một tiếng thở dài. Báo chí của mình ngộ quá phải không em? Ai cũng biết, thể chế Cộng Hòa khác với chuyên chế ở chỗ, công quyền được phân lập thành 3 nhánh, lập pháp, hành pháp, tư pháp. Tam quyền phân lập nhằm kiểm soát việc sử dụng công quyền, ngăn chặn lạm quyền. Bởi hệ thống công quyền là của dân, do dân và vì dân, nên hệ thống truyền thông, báo in, phát thanh, truyền hình vốn luôn theo dõi, đào xới, tự do tường thuật các sự kiện, tự do bày tỏ các nhận định, dự báo, luôn tác động rất lớn đến nhận thức cũng như cách hành xử của đám đông. Qua đó, chi phối hoạt động của hệ thống công quyền đã được ví von là đệ tứ quyền lực. Trong vòng 10 năm qua, sau khi Internet trở thành đại chúng, giới nghiên cứu khoa học xã hội bắt đầu ví von các blog, mạng xã hội là đệ ngũ quyền lực.
Việt Nam cũng theo thể chế Cộng Hòa, nhưng là Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa. Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem tam quyền phân lập, một thứ giá trị đã phổ quát trong nhân loại trong hàng ngàn năm qua, là luận điệu của các thế lực thù địch, phản động. Ở Việt Nam không có đệ tứ quyền, hệ thống truyền thông chính thức được xác định một cách rạch ròi là công cụ tuyên truyền đường lối, chủ trương. Hệ thống công quyền Việt Nam đang tìm đủ mọi cách để vô hiệu hóa đệ ngũ quyền. Song khác với rất nhiều quốc gia trên toàn cầu, dường như Việt Nam có đệ lục quyền, quyền lực thứ sáu, quyền lực của những cá nhân giàu nứt đố đổ vách, giống như vua, vừa vì có thể xoay chuyển hoạt động của hệ thống công quyền, kiểm soát đệ tứ quyền, chi phối đệ ngũ quyền, thông qua sự hỗ trợ của cả hệ thống công quyền, lẫn một số blogger, Facebooker nổi tiếng. Nhân sự kiện Landmark 81 phát hỏa và cách hành xử khác thường của hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam, có thể kể ông Phạm Nhật Vượng, người đứng đầu Vingroup, vào số những ông vua không ai đang nắm trong tay quyền lực thứ sáu hay không? Chưa thể khẳng định, tạm thời, chỉ có thể điểm lại một số diễn biến khác để mọi người cùng ngẫm. Cuối năm 2016, tại cuộc họp giữa lãnh đạo chính phủ Việt Nam với giới lãnh đạo chính quyền các tỉnh, thành phố, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam đã chỉ trích gay gắt quy hoạch đô thị ở Hà Nội. Theo ông Phúc, sở dĩ môi trường, giao thông ở Hà Nội trở thành thảm nạn là vì chính quyền thành phố này phóng tay cấp giấy phép cho xây dựng hàng loạt cao ốc khiến hạ tầng quá tải. Ông Phúc dẫn trường hợp cho xây dựng cao ốc 50 tầng tại Giảng Võ làm ví dụ và nêu câu hỏi, ai cho phép xây cao ốc 50 tầng tại Giảng Võ? Không có lý thuyết nào về quy hoạch lại chấp nhận chuyện cho xây dựng tại một nơi như Giảng Võ, một cao ốc 50 tầng với hàng ngàn căn hộ cao cấp. Nếu mỗi gia đình có 2 xe hơi thì ra vào qua lại như thế nào? Nếu khoảng đất trống nào cũng cấp giấy phép xây dựng cao ốc hết, thì Hà Nội sẽ ra sao? Theo lời của Thủ tướng Việt Nam, thì ông ta từng yêu cầu chính quyền thành phố Hà Nội kiểm tra và báo cáo về trường hợp cấp giấy phép xây dựng cao ốc 50 tầng tại Hà Nội trước ngày 15, nhưng tới 29 tháng 12 năm 2016 vẫn chưa nhận được báo cáo. Cao ốc 50 tầng tại Giảng Võ là dự án Vinhomes Giảng Võ của Vingroup.
Lúc đó, câu chuyện vừa kể được nhiều người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam nhận định là có hai điểm thú vị. Thứ nhất, lần đầu tiên một dự án của Vingroup bị một viên chức cao cấp chỉ trích công khai. Và thứ hai, dẫu người chỉ trích là Thủ tướng Việt Nam, nhưng giống như trước đó, những thông tin bất lợi cho Vingroup không thể tồn tại trên hệ thống truyền thông chính thức. Ban đầu, rất nhiều bài tường thuật cuộc họp giữa chính phủ Việt Nam hôm 29 tháng 12 năm 2016 đưa chi tiết cao ốc 50 tầng tại Giảng Võ vào tựa vì báo giới ở đâu cũng biết độc giả của họ quan tâm đến điều gì. Tuy nhiên, ngay sau đó, hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam đồng loạt sửa tựa, bỏ chi tiết cao ốc 50 tầng tại Giảng Võ. Chẳng hạn, dinh đổi tựa, Thủ tướng, ai cấp phép xây cao ốc 50 tầng ở Giảng Võ, thành Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cần ra soát lại quy hoạch đô thị. Đài phát thanh quốc gia VOV thì đổi tựa, Thủ tướng nói về việc xây chung cư cao tầng ở khu đất Giảng Võ, trở thành cảm ơn Thủ tướng. Giờ tới Vingroup chỉ có các Facebooker. Một Facebooker có tên là Nguyễn Anh Tuấn đã lục tìm, sắp đặt chuỗi sự kiện có liên quan đến Vingroup và khu triển lãm Giảng Võ để chứng minh giữa Vingroup và chính quyền Hà Nội có một thương vụ mua bán chính sách. Công ty triển lãm Giảng Võ vốn là một doanh nghiệp nhà nước. Tháng 3 năm 2015, công ty này ra bán cổ phần nhưng thiên hạ không muốn mua vì quy hoạch về xây dựng của Hà Nội xác định khu triển lãm Giảng Võ thuộc nội đô lịch sử bị hạn chế vì chiều cao và tình hình tài chính của công ty triển lãm Giảng Võ không sáng sủa. Lợi nhuận sau thuế chỉ từ 3 đến 6 tỷ đồng. Chỉ có Vingroup bỏ tiền mua khoảng 90% cổ phiếu. Thế rồi tháng 4 năm 2016, chính quyền thành phố Hà Nội ban hành quy hoạch công trình cao tầng nội đô. Theo đó, trong nội đô lịch sử, chỉ có hai nơi được phép xây quá 39 tầng để làm điểm nhấn đô thị là khu triển lãm Giảng Võ được phép xây dựng 50 tầng và lô đất số 29 Liễu Giai được phép xây dựng 45 tầng. Lúc này, cả khu triển lãm Giảng Võ và lô đất số 29 Liễu Giai đều đã thuộc về Vingroup.
Nguyễn Anh Tuấn nêu thắc mắc, tại sao cả hai điểm nhấn đô thị đều rơi đúng vào hai lô đất của Vingroup? Không lẽ chính quyền thành phố Hà Nội làm chính sách cho Vingroup và theo Tuấn, đó chính là tham nhũng chính sách, là ví dụ minh họa về những nhóm lợi ích xem hệ thống công quyền như công cụ của riêng chúng để đưa ra những chính sách làm lợi cho chúng, gây thiệt hại cho cộng đồng, quốc gia. Tuấn lưu ý, nếu thông báo khu triển lãm Giảng Võ được xây cao ốc 50 tầng và tổ chức đấu giá công khai, thì tổng số tiền thu về cho ngân sách chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều so với con số 21,5 triệu một mét vuông thu từ Vingroup. Vingroup chỉ bỏ ra 1.500 tỷ để mua gần 90% cổ phần của công ty triển lãm Giảng Võ, trong khi giá đất ở khu vực này hiện khoảng từ 200 triệu đến 300 triệu một mét vuông. Khoan bàn đến tính chính xác trong nhận định của Nguyễn Anh Tuấn, chỉ nêu vài thắc mắc. Những nhận định này cho thấy vấn đề mà Nguyễn Anh Tuấn nêu ra rất đáng lưu ý. Tại sao không cơ quan truyền thông chính thức nào ở Việt Nam quan tâm để xác định thực hư? Tại sao lại né tránh việc đề cập đến Vingroup, kể cả khi tường thuật phát biểu của Thủ tướng Việt Nam về Vinhomes Giảng Võ? Dẫu cho hoạt động đầu tư, khai thác các dự án của Vingroup ở Việt Nam gây ra không ít lo ngại, bất bình. Nhưng thường thì người ta chỉ có thể tìm thấy sự lo ngại, bất bình ấy trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đụng đến Vingroup trên mạng xã hội cũng không phải là chuyện dễ. Cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm ngoái, chẳng phải dư luận Việt Nam đã từng rúng động bởi một số Facebooker bị Công an thành phố Hà Nội mời đến làm việc do nói xấu, bôi nhọ một số cá nhân đó sao? Theo tường thuật của báo chí Việt Nam khi ấy, những Facebooker này bị xem là nói xấu, bôi nhọ một số cá nhân chỉ vì đã chỉ trích việc VinSchool, hệ thống tư thục của Vingroup, loan báo sẽ nâng học phí đến 50%.
Tương tự năm ngoái, Hà Nhật Tân, một kiến trúc sư kiêm giảng viên Đại học Hoa Sen, người từng sử dụng kiến thức chuyên môn phân tích về thiết kế Vinhomes Tân Cảng. Theo Tân, do có quá nhiều khối nhà cao san sát với nhau, cộng với đặc điểm khu vực, nếu xảy ra hỏa hoạn, các khối nhà này sẽ trở thành đài hóa thân hoàn vũ, tức lò thiêu xác. Kể trên trang Facebook của ông rằng, sau khi đưa Vinhomes và đài hóa thân hoàn vũ lên Facebook, thì có bọn nào đó đến tận phòng quản lý nhân sự của Đại học Hoa Sen để dò la về ông. Tân gọi đó là trò trẻ trâu. Tân nhắn công an Việt Nam nên thôi dọa bóng dọa gió đi. Có muốn dọa cũng nên có tí chất xám, bởi Tân chỉ muốn cảnh báo khi thấy nguy cơ cao và đặt vấn đề nếu trái thật thì sao mà thôi. Thật ra Việt Nam đã có không ít vua không ngai. Mới đây vừa có hai ông vua không ngai là Đinh Ngọc Hệ tự út chọc và Phan Văn Anh Vũ tự Vũ Nhôm bị phế truất. ai, nơi nào sẽ quan tâm nghiên cứu về những ông vua không ngai và về quyền lực thứ sáu, tuy sinh sau để muộn nhưng tại Việt Nam có vẻ đã vượt lên, đứng trên cả các quyền chính thống, lập pháp, hành pháp và tư pháp. Vụ Mobile Phone được phép dùng công quỹ mua 95% cổ phần của AVG, Amvien Group, tập đoàn tư nhân hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, truyền thông do ông Phạm Nhật Vũ, em ruột của ông Phạm Nhật Vượng làm chủ, với giá gần gấp 4 lần giá trị thật. Khi sự việc vỡ lở, chỉ có các viên chức, kể cả những viên chức cao cấp cỡ như hai cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị truy cứu trách nhiệm. Còn ông Phạm Nhật Vũ vẫn bình an, có phải là nhờ sự vô song của quyền lực thứ 6 hay không?
Trần Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, công tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân, các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Hết ODA, nghề công chức mất giá là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Tiệc ăn trực nào cũng phải có lúc tàn. Chẵn 1/4 thế kỷ từ lúc bắt đầu ăn đủ ăn dày nguồn tiền ODA, Viện trợ phát triển chính thức của thế giới tư bản dậy chết, đến tháng 8 năm 2018, chính thể độc đảng ở Việt Nam đã phải gián tiếp thừa nhận hiện thực nợ công ngập đầu. ODA chỉ còn rất ít hoặc sẽ hết sạch. Những ai sẽ phải thất vọng và tuyệt vọng? Đứng đầu bảng nạn nhân của hậu quả nợ công ODA là dân, luôn là nhân dân. Liệu con số 35 triệu đồng nợ công đè lên mỗi đầu dân từ người già sắp chết đến trẻ sơ sinh mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan có trách nhiệm chính quản lý nguồn vốn ODA, nhưng từ mấy năm qua đã có nhiều biểu hiện muốn nghỉ ngơi vì quá no và muốn đẩy bớt trách nhiệm cho các cơ quan khác như Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ cũng đang no không kém. Công bố cũng đúng với thực tế. Thực tế còn khốn quẫn hơn nhiều, rất nhiều. Trong khi vào thời Thủ tướng bị xem là phá chưa từng có, Nguyễn Tấn Dũng, trị vì 9 năm và cũng là thời vay mượn ODA xả láng bất cần hậu quả nhất, tỷ lệ nợ công quốc gia luôn bị ép dưới 65% GDP, tức chỉ khoảng 130 tỷ đô la, thì con số nợ công trần trụi hơn rất nhiều đã lên tới 431 tỷ đô la, tức chiếm đến 210% GDP, vượt rất xa ngưỡng cho phép là 65% GDP theo tiêu chí thế giới. Và thực chất đã quá nguy hiểm đối với một đất nước mà mức độ tàn tạ về tài nguyên thiên nhiên và ngân sách luôn tỷ lệ thuận với thói ăn của dân không chừa thứ gì. Việt Nam đương đại năm 2018 và toàn đảng, toàn quân, toàn dân lập thành tích tiến tới đại hội 13 vào năm 2021. Trong cơn mây sảng quằn quại giai đoạn cuối, quả báo đã ứng nghiệm.
Quả báo ODA đã chính thức bắt đầu từ năm 2012, ngay trước thềm hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ giữa kỳ năm 2012, Bộ Ngoại giao Đan Mạch đã không ngần ngại tuyên bố ngừng 3/4 dự án ODA tài trợ cho Việt Nam do nghi ngờ một số cơ quan đơn vị sử dụng chi sai khoảng 11,4 tỷ đồng trên tổng số tiền 69 tỷ đồng do Đan Mạch tài trợ, tương đương khoảng 19,9 triệu kron. Đến năm 2013, Thụy Điển đã bắt buộc phải ngừng vô thời hạn các khoản vay viện trợ ODA cho Việt Nam sau khi phát hiện hàng loạt gian dối của quan chức Việt. Sau đó, cả Bộ Ngoại giao Australia và vài quốc gia khác cũng bắt đầu cắt giảm viện trợ. Một trong những gương người tốt việc tốt ghê gớm nhất là vụ PMU-18 vào năm 2006 với hình ảnh rất tiêu biểu của trưởng ban PMU-18 Bùi Tiến Dũng thuộc Bộ Giao thông Vận tải, một kẻ tắm bia khi quan hệ với gái. Sau đó, báo chí Nhật Bản, chứ không phải báo chí Việt Nam, đã phát hiện công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương của Nhật đã phải hối lộ cho quan chức Việt Nam phụ trách dự án đại lộ Đông Tây ở Sài Gòn một phần hoa hồng tương đương 10% giá trị hợp đồng. Lúc đó cũng là một trưởng ban của PMU Đông Tây là Huỳnh Ngọc Sĩ đã nhận số tiền hối lộ trên 800.000 đô la. Chỉ vài tuần lễ sau khi xảy ra vụ việc, 6 quan chức ngành đường sắt Việt Nam bị bắt tạm giam do bị nghi nhận tổng cộng 16 tỷ đồng tiền hối lộ từ công ty tư vấn giao thông Nhật Bản JTC vào đầu tháng 6 năm 2014, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã ra thông báo cho biết các khoản vay mới bằng đồng yên và các khoản tài trợ cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội đã bị đình chỉ.
Hạn ngạch đạo đức giới quan chức tham nhũng ODA đã không còn biết giới hạn chấm mút là gì. Thậm chí còn có những tỷ lệ tham nhũng, thất thoát cụ thể đối với ODA ở Việt Nam. Trong một lần hiếm hoi được mở miệng, báo điện tử Vietnamnet đã nêu ra một minh họa cụ thể. Từ năm 2009 đến năm 2010, sau khi Đại sứ quán Nhật tại Việt Nam loan báo sẽ viện trợ không hoàn lại để một số tỉnh xây trường học, đường xá hạ tầng, thì có một phụ nữ mà tờ báo không dám nêu tên, chỉ cho biết là cư ngụ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã liên lạc với lãnh đạo nhiều xã ở Hà Tĩnh để đặt vấn đề chạy dự án với điều kiện khi thành công phải cắt cho bà ta 40%. Sau đó, vốn ODA đã được rót về cho 3 xã ở Hà Tĩnh, trong đó có một xã tên là Gia Phố, được nhận 80.000 đô la để xây dựng trường tiểu học. Chính quyền xã này đã lấy 8.000 đô la chia cho nhau, rồi lấy thêm 24.000 đô la chi cho người phụ nữ làm môi giới. Tỷ lệ 40% tương tự cũng xảy ra ở huyện Cẩm Xuyên. Do bị ăn chặn thảm thiết đến thế, các cơ sở giáo dục, đường xá ở 3 xã trên đều sụt giảm mạnh về quy mô và chất lượng. Còn rất nhiều dẫn chứng khác về lãng phí và ăn dày ODA, đặc biệt là những dự án sử dụng vốn ưu đãi trong lĩnh vực giao thông bị chậm tiến độ và đội vốn lớn so với tổng mức dự kiến đầu tư ban đầu như dự án tuyến metro Nhổn, ga Hà Nội, dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội, dự án xây dựng tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên và dự án metro tuyến Bến Thành Tham Lương ở Sài Gòn, vân vân. Thế nhưng, điều kỳ lạ là cho đến nay, bất chấp yêu cầu rất nhiều lần của các tổ chức tài trợ quốc tế và giới chuyên gia phản biện trong nước, ở Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ tổ chức giám kiểm độc lập nào cho một khu vực được coi là nhạy cảm như ODA. Những tổ chức phi chính phủ Việt Nam muốn làm việc này thì không được cho phép thành lập. Trong khi đó, những tổ chức phi chính phủ nước ngoài vốn có truyền thống kiểm định những dự án lớn như thế này lại chưa hoạt động ở Việt Nam và cũng chưa được một cơ quan nhà nước Việt Nam nào mời. Các cơ quan quản lý Việt Nam chỉ muốn ôm và ăn.
2018, sau vài chục năm vay mượn ồ ạt cho đến khi sụp đổ, ngân sách Việt Nam đã biến thành một tổ mối đúng nghĩa. Tỷ lệ nợ công trên GDP vượt xa giới hạn nguy hiểm, còn cộng đồng tài chính quốc tế đang thẳng tay cấm cửa vay mượn ODA với chính thể mà ngay giới chuyên gia quốc tế còn dành rẽ một giai thoại dân gian. Một chương trình an sinh xã hội của chính phủ Việt Nam nhận nguồn ODA có tên là chương trình 135. Nhưng khi tiền được phân bổ từ cấp cơ quan trung ương xuống cơ quan địa phương rồi tới tay người dân thì đã biến thành công thức 531, tức là những người khốn khổ nhất trong xã hội lầm than này chỉ nhận được một phần quá nhỏ nhưng vẫn phải tự nguyện cảm ơn Đảng và nhà nước ta, cũng tự nguyện làm bình phong để giới quan chức có cớ xóa đói giảm nghèo để xin ODA. 2018, sau vài chục năm nhận lộc chơi, ODA đã trở thành một trong những bi kịch vĩ đại nhất của chính thể Việt Nam. Bi kịch đến nỗi mà vào một buổi sáng mùa thu năm 2017, Thủ tướng Phúc đã phải đề nghị Ngân hàng Thế giới tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho Việt Nam các khoản không hoàn lại để giảm tối đa làm chi phí vay vốn, tăng thành tố ưu đãi của các khoản vay. Cử chỉ xin tiền đầu tiên và hình như cũng không còn quá chú tâm về lòng tự trọng kể từ ngày quan chức này phải lãnh trách nhiệm đổ vỏ cho đời Thủ tướng trước bị xem là phá chưa từng có là ông Nguyễn Tấn Dũng. Bị kịch đến mức mà vào cuối tháng 6 năm 2018, cuộc gặp của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với Bộ Tài chính Hoa Kỳ ở Washington đã khiến lộ ra một bí mật quốc gia mà mấy năm qua giới chức Việt Nam cố tình giấu nhẹm. Ông Huệ đề nghị Mỹ mở lại kênh cho vay ODA và vay ưu đãi cho Việt Nam, tăng cường các chương trình viện trợ trực tiếp và gián tiếp thông qua các tổ chức phi chính phủ để thực hiện các dự án nhân đạo và hỗ trợ phát triển tại Việt Nam.
Cũng có nghĩa là, trong những năm gần đây, lượng ODA và viện trợ không hoàn lại được cấp từ Mỹ cho Việt Nam đã giảm về không. Nhưng Mỹ không phải là quốc gia duy nhất đặt Việt Nam vào trạng thái zero viện trợ, mà động thái này như thể không hẹn mà gặp đã diễn ra phổ biến ở gần hết các nước cấp viện trợ cho Việt Nam, dẫn đến một phát hiện lớn mà Đảng và Nhà nước ta đã không dám công bố trong suốt 4 năm qua. Từ năm 2014 đến năm 2018, viện trợ ODA cho Việt Nam luôn cận kề với vạch không. Đến lúc này, người ta đã có thể hiểu vì sao giới quan chức cao cấp Việt Nam đã tận dụng các sự kiện hội thảo quốc tế, các cuộc gặp song phương ở Hà Nội lẫn các chuyến công du nước ngoài để phát ngôn xin tiền không biết mệt mỏi. 2018 rất có thể là năm chứng kiến sự sụt giảm thảm thiết nhất của nguồn vốn ODA, viện trợ phát triển chính thức vào Việt Nam, bổ túc một dấu ấn cho năm thắng lợi kinh tế chưa từng có và tiếp tục gặt hái nhiều thành công đối ngoại theo lối tuyên truyền không còn biết trời cao đất dày của chính thể độc đảng này, chìm nghỉm trong bức tranh tổng thể mang gam màu xám ngoét, được đặc tả bởi sự phối ngẫu của ba thành phần binh chủng hợp thành, nợ công, nợ xấu, ngân sách.
Tháng 8 năm 2018, tròn một năm sau khi Việt Nam bị các tổ chức tín dụng quốc tế là Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển Á Châu chính thức tăng lãi suất cho vay gấp 3 lần và giảm thời gian ân hạn xuống chỉ còn một nửa. Các cơ quan quản lý trên giải đất lệ tuôn hình chữ S, cung gian đông ca của nhiều tờ báo nhà nước một lần nữa rên la thống thiết gánh nặng ODA. Nhiều dự án vay ODA không có khả năng trả nợ, xác định rõ trách nhiệm để ODA vượt trần 300.000 tỷ, cân nhắc sử dụng nguồn ODA hay ODA đã hết hấp dẫn. không chịu cải cách thể chế, cũng chẳng chịu cải thiện nhân quyền một cách thực tâm, chi tiết và bằng hành động mà vẫn là thói chớt trả miệng lưỡi như trước đây. Chính thể độc trị ở Việt Nam vào năm 2019 có thể sẽ nhận được con zero to tướng giá trị ODA mà các tổ chức quốc tế ký kết với Việt Nam. Nghề công chức liên quan đến nhiệm vụ tiếp nhận và điều tiết nguồn viện trợ ODA ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư ở các tỉnh thành cũng bởi thế đang và sẽ kém hẳn phần hấp dẫn so với thời vàng son trong dĩ vãng. Nếu trong quá khứ phải chạy tiền đậm mới có thể được trở thành công chức ngồi thực thi công thức năm 31, thì nay, những năm tháng tới, chỗ nào hết mật sẽ tự nhiên sạch bóng ruồi. Nếu dân Việt tuyệt vọng vì núi nợ công trên đầu mình, thì giới quan chức cũng cuống cuồng thất vọng, chẳng còn gì để ăn. Hẳn đó là nguồn cơn vừa sâu xa, vừa trực tiếp đã khiến gần đây một số quan chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải than vãn, khó tìm được nhân tài cho bộ này.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, ông đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, ông tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, ông cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, ông được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Trung tâm Arthur M. Sackler, cửa sổ châu Á tại thủ đô nước Mỹ.
Nằm ở trung tâm của thủ đô Washington, Hoa Kỳ, Arthur M. Sackler Gallery có thể nói là một kho gia tài đồ sộ về những gì tinh túy nhất của văn hóa châu Á. Với hàng chục không gian trưng bày có diện tích lên tới gần 11.000 m2, Arthur M. Sackler Gallery sưu tập và thường xuyên giới thiệu với du khách những triển lãm vô cùng độc đáo. Ví dụ như triển lãm về Phật giáo với những hiện vật hàng trăm năm tuổi được sưu tầm từ Ấn Độ, Tây Tạng, Thái Lan và cả Campuchia này. Cô Laura Winston từ Pennsylvania nói:
Tôi có một chút công việc khi đến Washington DC nên tranh thủ dành thêm một ngày để tới đây tham quan. Bởi bạn tôi nói với tôi rằng nên tới với khu trưng bày này để tìm hiểu về Phật giáo, tôn giáo mà tôi vốn yêu mến từ những nền văn hóa khác nhau. Cùng là một tôn giáo thôi, nhưng qua mỗi nền văn hóa khác nhau lại có những thay đổi đáng kể để phù hợp với mỗi dân tộc và điều kiện sinh sống của họ. Đó là điều khiến tôi rất thích thú khi tới đây.
Ông John Conwell từ Massachusetts cho biết:
Chúng tôi đã từng tới Ấn Độ, cả Campuchia nữa, để tìm hiểu về Phật giáo và những tác phẩm nghệ thuật liên quan đến tôn giáo này. Kể từ đó, không chỉ Phật giáo mà nghệ thuật liên quan đến Phật giáo thực sự đã ám ảnh tôi. Bởi từ cùng một nguồn gốc tôn giáo, những nền văn hóa khác nhau đã tạo ra những tác phẩm thờ tự tuyệt đẹp, mang hơi thở của đất nước họ sinh sống. Và tôi rất mừng khi tìm thấy điều đó ở đây, ngay tại thủ đô Washington DC này.
Khi tới với trung tâm triển lãm khổng lồ này, du khách cũng sẽ được tìm hiểu về nền văn hóa Trung Hoa, một trong những nền văn hóa lâu đời và phát triển rực rỡ nhất của châu Á, với rất nhiều hiện vật quý giá hàng trăm năm tuổi, từng được sử dụng trong hoàng cung các triều đại Đường, Tống, Minh, Thanh. Thậm chí du khách cũng có thể tìm về quá khứ xa xưa hơn nữa của đất nước Trung Hoa thông qua những chiếc chuông khánh hàng nghìn năm tuổi được đúc bằng đồng từ trước cả đời nhà Tần này. Anh Adam Cohen, du khách từ Israel, nói:
Tôi đã bị ấn tượng và bị hấp dẫn ngay từ khi đặt chân vào ngưỡng cửa của không gian triển lãm này. Tôi không thể tưởng tượng nổi rằng cách đây hàng nghìn năm mà người ta có thể chế tạo ra các loại nhạc khí độc đáo và đẹp như vậy. Chứng tỏ từ thời kỳ đó, kỹ nghệ chế tác kim khí ở Trung Quốc đã rất phát triển.
Anh Rai Nithi, du khách từ Ấn Độ, cho biết:
Triển lãm này thật tuyệt vời. Tôi nghĩ nhiều hiện vật ở đây rất quý giá, không chỉ vì giá trị thời gian của chúng, mà còn vì nó thể hiện rất rõ nét đặc trưng văn hóa, lối sống và cả những câu chuyện lịch sử cách đây gần một thiên niên kỷ liên quan đến những hiện vật ấy.
Được thành lập từ năm 1982 và chính thức mở cửa vào tháng 9 năm 1987, với bộ sưu tập nghệ thuật châu Á khoảng 1.000 hiện vật, có giá trị lên tới 50 triệu đô la, từ Viện Bảo tàng Smithsonian, Hiện Arthur M. Sackler Gallery là trung tâm sưu tập nghệ thuật và giới thiệu văn hóa châu Á lớn nhất tại Hoa Kỳ. Những cuộc triển lãm về các nền văn hóa khác nhau từ Trung Hoa, Nhật Bản, Ấn Độ cho tới các nước thuộc khu vực Tây Á và Hồi giáo thường xuyên được tổ chức quanh năm tại đây và mở cửa hoàn toàn miễn phí, chào đón du khách bốn phương tới tham quan thủ đô nước Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình mỗi tuần với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, với mục đích là nhằm mang đến những thông tin cập nhật về học bổng, về du học Mỹ, cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn theo dõi chương trình liên quan tới du học Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư trở lại với phòng thu ngày hôm nay.
Vâng, hân hạnh được gặp cô.
Dạ vâng, sau một loạt các chủ đề, chúng tôi đã giới thiệu một số những cái ngành học phổ biến được nhiều bạn trẻ Việt Nam quan tâm, cũng như là tất cả những cái chương trình học cho lớp thấp hơn, từ phổ thông trung học cho tới cao đẳng, cho tới đại học, rồi cấp thạc sĩ và tiến sĩ. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một cái chương trình mới mà có lẽ là cũng rất là hữu ích và cũng rất là nhiều bạn quan tâm ở Việt Nam, đó là chương trình học bổng cho học sinh Việt Nam. Và chương trình học bổng này nó có một cái điều kiện rất là đặc biệt là tất cả những bạn nào quan tâm tới học bổng Hoa Kỳ có thể có cơ hội đó. Không cần đi tìm kiếm đâu xa mà chỉ cần vào ngay những trường trung học phổ thông cơ sở, tức là trường cấp 3 ở Việt Nam đó, mà trường chuyên. Thì khi các bạn theo học những cái trường chuyên ở Việt Nam thì các bạn đã có trong tay một cái cơ hội có được học bổng của một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Và cái cơ hội học bổng đó như thế nào? Có phải ai vào trường chuyên cũng được hay không? Thì ngày hôm nay Trà My xin mời giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn giới thiệu đến quý vị và các bạn chương trình này để coi quý vị và các bạn có thể kiếm cho mình một cái cơ hội từ chương trình này hay không nhé. Dạ vâng. Thưa, cảm ơn giáo sư là vừa rồi Trà My biết là giáo sư đi công tác Việt Nam mới về.
Vâng.
Và những cái chuyến đi công tác thường xuyên của ông liên quan đến giáo dục Việt Mỹ.
Vâng.
Thì trong những cái chuyến đi đó thì Trà My biết được là ông có một cái tin vui, tức là từ chuyến đi đó mình mở ra nhiều cơ hội học bổng, tạo điều kiện mở rộng cái cánh cửa cho du học sinh Việt Nam tới Mỹ để khám phá cái cánh cửa kiến thức của Hoa Kỳ như thế nào. Chương trình học bổng qua trường chuyên Việt Nam thì như thế nào thưa giáo sư?
Thì như các quý vị và các bạn đã biết, chúng tôi có những cái chương trình kỳ trước dày chú tâm vào những sinh viên ở đại học, là chương trình 2+2 để đưa các sinh viên qua học sau 2 năm học ở Việt Nam, và chương trình 4+1 có nghĩa là qua học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Mới đây chúng tôi có một chương trình rất là mới, đi công tác Việt Nam vừa rồi chúng tôi có ghé thăm những cái trường chuyên ở Hồ Chí Minh City với lại ở Hà Nội, với thì những cái trường như trường Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Gia Đình và trường chuyên ở Đại học Quốc gia ở Hà Nội, và chúng tôi cũng có đi thăm những cái trường khác nữa. Nhưng mà cái mục đích của chúng tôi là để làm việc với những ban chấp hành của những trường chuyên để cho các sinh viên, các bạn học sinh ưu tú có cơ hội đi du học ở Hoa Kỳ. Thì như cô Trà My vừa mới nói là các bạn không có cần đi kiếm đâu xa lạ, chỉ tới những cái trường chuyên mà các bạn đã còn đang học và nói chuyện những ban chấp hành, thì chúng tôi có dịp đi thăm những cái trường đó rồi. Và trong vòng vài tuần tới chúng tôi sẽ gửi những cái lá thư để tiếp tục cái câu chuyện vừa rồi. Có nghĩa là chúng tôi nói rõ ràng là nếu mà các bạn được nhận vào trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, và không những đây là chỉ ngành kỹ sư mà thôi, chúng có đến 10 trường từ cái ngành về giống như là nursing, là y tá, cho đến ngành về luật, hay là về những cái ngành khác, ngành kiến trúc sư chẳng hạn, thì chúng tôi có 10 trường các bạn có thể qua đi học được. Và chúng tôi, cái mục đích đến những trường chuyên để mà mình thiết lập những cái liên hệ với những trường đó và cho họ biết những cái điều kiện nạp như thế nào, nạp đơn như thế nào, những điều kiện để được nhận vào. Và khi được nhận vào rồi thì các bạn biết rõ ràng, tại vì chúng tôi thông báo cho những cái trường chuyên đó là theo cái điểm như thế nào. Ví dụ các bạn tính theo cái điểm của Hoa Kỳ hệ thống 4 chấm, ví dụ các bạn 3.8 thì được bao nhiêu phần trăm, 3.5 bao nhiêu phần trăm, biết rõ ràng, không có phải ngồi lo ngại là không biết điểm mình như thế này và được bao nhiêu. Các bạn biết được rất là sớm để các bạn có thể làm những cái quyết định trước. Tại vì cái vấn đề xin visa F1 giống như qua những cái chương trình chúng ta nói vừa rồi thì nó cần thời gian rất là nhiều.
Thưa, chỉ một giây ngắt lời giáo sư ở đây để cho quý vị và các bạn rõ hơn, tức là hồi nào tới giờ mình nghe những cái chương trình học bổng 2+2, 4+1 như giáo sư vừa nói, tức là mình đã học đại học 2 năm rồi, 2 năm đầu ở Việt Nam, 2 năm sau ở Mỹ, hoặc là 4 năm đầu ở Việt Nam và 1 năm cuối cùng ở Mỹ. Đó là khi các bạn đã lên tới bậc đại học. Còn đây là học bổng dành cho những bạn đang học trung học ở Việt Nam, cấp 3, thưa giáo sư.
Cấp 3.
Tức là khi mà các bạn vừa hoàn tất lớp 12, các bạn có cái cơ hội học bổng.
Mà chúng tôi không phải chỉ nói cho Đại học Công giáo Hoa Kỳ mà thôi. Theo tôi biết, khi đi thăm viếng những cái trường chuyên ở Việt Nam, thì ngoài cái sự cộng tác với Đại học Công giáo Hoa Kỳ, họ cộng tác với tất cả những đại học lớn trên nước Mỹ và trên Âu Châu, ở Âu Châu. Thì nếu các bạn muốn đi học những cái trường lớn ở Mỹ thì các bạn nên liên lạc với những cái văn phòng về quốc tế của trường chuyên của các bạn, thì cái vấn đề đi thì nó dễ dàng hơn.
Dạ vâng. Bây giờ nói riêng về những cái cơ hội học bổng của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ dành cho các trường chuyên nha các bạn. Thì ngay lúc này các bạn có thể có những thắc mắc thì xin vui lòng gửi ngay vào chương trình các bạn đang xem ở đây, chúng tôi sẽ giải đáp ngay lập tức tất cả những cơ hội học bổng cũng như những cái thắc mắc về giáo dục Mỹ nhé. Trong lúc này thì xin giáo sư những thông tin thêm nữa. Tức là cái chương trình này mình mới dự định, mình chưa chính thức mở ra.
Bắt đầu là rồi đó.
Đã bắt đầu.
Dạ, bắt đầu rồi. Thì bây giờ sau khi đi thăm viếng những trường đó, chúng tôi biết họ rõ ràng họ muốn những gì. Thì tôi vừa về lại đại học tuần vừa rồi, thì chúng tôi đã làm việc với những cấp trên ở đại học chúng tôi để mình làm tiếp tục những cái chương trình giống như ở những cái trường chuyên công của Việt Nam. Thì họ không có cái ký giao kèo được, họ chỉ nhận được những cái lá thư của trường là thông báo mà thôi. Nhưng mà những cái trường tư, giống như những trường AIS là American International University School đó, hay là Australian International School mà tôi cũng có cơ hội đi thăm, thì họ muốn ký giao kèo.
Hai cái trường quốc tế ở Việt Nam thì muốn ký giao kèo.
Nhưng mà những trường công của Việt Nam thì họ không có phép được ký giao kèo.
Vâng, những cái trường mà ký giao kèo và những trường không ký giao kèo đó thì cái cơ hội đối với những bạn học sinh
cũng giống như nhau thôi. Tại vì một bên thì mình muốn rõ ràng là cho sinh viên, học sinh họ biết rõ ràng là nếu mà mình được nhận vào thì không phải lo lắng gì hết. Là mình biết rõ ràng nếu nhận vào đúng cái điểm này thì các bạn sẽ chắc chắn sẽ được bao nhiêu phần trăm. Từ 30% cho đến 60% đến 100%. Thì các bạn biết rõ ràng trước, không lo ngại. Còn nhiều người đôi lúc mình nạp đơn xong rồi, mình ngồi mình lo có được là sẽ được bao nhiêu tiền học bổng để mà lo lắng cái vấn đề tài chính riêng để đi được. Thì cái đó là sự lo âu mà không cần thiết.
Giáo sư nói là cái chương trình này đó đang bắt đầu dần dần được xúc tiến.
Xúc tiến.
Nó đã mở ra rồi nhưng mà đang xúc tiến. Bây giờ mình có ứng viên nào chưa?
Hiện tại thì chúng tôi đã được một số trường chuyên ở Việt Nam mời người giám đốc về chương trình quốc tế của tôi là tiến sĩ Nguyễn Uyên hiện tại ở Ho Chi Minh City. Và anh ta sẽ đến những cái trường chuyên và những cái trường chúng tôi đã thăm viếng kỳ vừa rồi để làm thuyết trình cho tất cả học sinh. Thì trong những thời gian tới, nếu các bạn muốn hiểu rõ thêm thì các bạn có thể tham dự những buổi thuyết trình đó. Thì tiến sĩ Uyên sẽ nói cho các bạn nhiều chi tiết hơn về cái cách thức nạp đơn và cách thức lo về visa F1, lo về vấn đề học bổng.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy đó là mình đang ở cái giai đoạn xúc tiến, nhưng mà mình có thể biết trước là cho tới tháng nào của năm nào là bắt đầu mở chương trình đó, bắt đầu nhận đơn.
Hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu nhận đơn rồi. Và người ta muốn mình ký giao kèo, nhưng mà cái vấn đề ký giao kèo không cần phải ký xong mình mới lo cho sinh viên Việt Nam. Cái đó là cái chuyện Mỹ nó gọi là formality thôi. Không cần phải có cái đó mình mới bắt đầu tiến hành. Hai cái trường chúng tôi đi thăm là AIS là American với Australian International School. Mặc dù chúng tôi chưa có giao kèo mà đã được lời mời cho tiến sĩ Uyên tới thuyết trình ở đó, trong tuần tới rồi.
Vâng. Đó. Tức là cái ngày để mà nộp đơn thì đã mở rồi.
Đã mở rồi. Dạ. Và thường thường là cái muốn đi học vào mùa thu là fall 2018 là 2018 thì bây giờ các bạn phải lo nạp đơn, tại vì cái deadline là cái ngày hết hạn của cái đơn thường á là ngày 15 tháng Giêng 2018, và cho những cái early decision là những quyết định mà trước đó có lợi hơn đó thì là ngày mùng 1 tháng 11.
Mùng 1 tháng 11 năm nay.
Năm nay có nghĩa là chỉ còn vài tuần nữa thôi.
Dạ, tức là cái thời hạn chót nộp đơn cho là, mùa thu năm sau
là ngày 15 tháng Giêng.
Tháng Giêng.
Nhưng mà nếu có được ưu tiên để được học bổng á thì là November 1st, có nghĩa là
11 tháng 10, chỉ còn có mấy ngày nữa thôi.
Mấy ngày nữa thôi.
Thì bây giờ các bạn có câu hỏi nào thắc mắc xin vui lòng gửi ngay nhé.
Vâng.
Xin hỏi giáo sư, những cái trường nào cụ thể nhất trong cái danh sách mà mình đã lên danh sách để mà trao học bổng cho những em học
những
sinh?
Trường chuyên, chuyên. Thì tôi giáo đã nhắc ra rồi, tôi có đi thăm trường Lê Hồng Phong.
Lê Hồng Phong.
Ở Hồ Chí Minh City.
Vâng.
Và trường Trần Đại Nghĩa.
Trần Đại Nghĩa
ở Hồ Chí Minh City.
Dạ, ở Sài
Gòn. Và trường Gia Định.
Gia Định.
Là ba trường đó chúng tôi chỉ có thời giờ đi ba trường mà thôi. Trong kỳ đi công tác kỳ tới vào tháng 3 2018 tôi sẽ đi thăm thêm, nhưng mà kỳ vừa rồi vì thời gian rất là thu hẹp chúng tôi không có đi được nhiều. Và ngoài ra chúng tôi có một thăm một trường đại học, cái trường trung học phổ thông chuyên ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì đó, và trong kỳ tới chúng tôi sẽ đi thăm nhiều hơn, giống như trường Amsterdam là trường ở Hà Nội.
Hà Nội.
Chúng tôi chưa có dịp đi thăm, nhưng trường đó cũng rất là tốt.
Dạ.
Và nhiều trường khác nữa. Chúng tôi chỉ có thời gian đi thăm 4 trường trong vừa rồi.
4
và
trường.
Ngoài ra 2 trường quốc tế là American International School và Australian International School cũng ở Ho Chi Minh City. Thì chúng tôi có dịp đi thăm 2 trường đó.
Dạ, tức là tổng cộng là 6 trường. Hiện bây giờ các bạn nào mà đang học 6 cái trường chuyên mà giáo sư vừa nhắc tới đó, thì các bạn lắng nghe rõ cái cơ hội học bổng như thế nào nha. Thưa giáo sư, như vậy có phải là ai vào những cái trường chuyên đó học cũng có cơ hội học bổng hay không?
Không, đương nhiên là không, tại vì chúng tôi chỉ có một số giới hạn về học bổng. Chúng tôi không thể cho nhiều được. Vì hiện tại thì tôi xin cấp trên của trường Đại học Công giáo cho những cái trường chúng tôi đi thăm tối đa là 10 cái học bổng.
10 học bổng mỗi trường?
Mỗi trường.
Vâng.
Có nghĩa là trong 60 cái học bổng đó.
Vâng.
Và từ cái học bổng đó có thể từ 30% tùy theo cái điểm là thấp nhất. Có nghĩa là khoảng 3 chấm bao nhiêu đó. Chúng tôi chưa thiết lập cái đó. Có thể trong vài tuần tới thì chúng tôi sẽ thiết lập hệ thống về vấn đề điểm và vấn đề học bổng. Như nói chung ra thì từ 30% cho đến 60%, có thể 100% luôn. Nếu mà các bạn ra thủ khoa trường đó thì tôi sẽ đề nghị cho cấp trên cho học bổng 100%.
100% nếu các bạn tốt nghiệp lớp 12 ở những trường chuyên này
mà ra thủ khoa. Vâng.
Đạt
thì tôi sẽ đề nghị.
Vâng. Thưa giáo sư, như vậy đó là mỗi một trường sẽ có 10 suất học bổng.
Vâng.
Và 10 suất học bổng đó là mỗi năm.
Mỗi năm.
Có thể có những năm sau nó sẽ có tăng.
Đương nhiên
hơn.
Nếu mà khi mà tất cả các đại học trên thế giới và ở bên Mỹ khi mà nhận các sinh viên vào học năm đầu thì mình phải tiếp tục cái chương trình học bổng cho đến khi sinh viên ra trường.
Vâng.
Có nghĩa rằng là nếu mà sinh viên không có học bê bối, có nghĩa là fail những cái lớp
và
nếu mà tùy theo cái mức độ học bổng của những chương trình khi các bạn vào trường đại học thì tùy theo cái mức độ, ví dụ mức độ 100% thì cái điểm học điểm trung bình có thể là 3.7, 3.8.
Phải thật cao.
Phải thật cao. Nếu mà trong semester sau đó đó, nếu các bạn xuống thấp á, thì sẽ bị cảnh cáo. Mà nếu mà không có sửa chữa lại đó thì có sẽ mất đi. Mà nếu mà các bạn học từ đầu đến cuối đúng theo cái điều kiện của trường thì các bạn sẽ học có học bổng từ đầu cho đến cuối cho đến 4 năm.
Vâng. Xong. Một chương trình đại học trung bình là 4 năm.
Vâng.
Nếu các bạn vẫn duy trì được cái mức học xuất sắc thì cái học bổng năm đầu sẽ được duy trì
cho đến
và mở
năm.
Rộng đến 4 năm.
Vâng,
dạ.
Vâng.
Còn cái học lực của các bạn có giảm thì cái học bổng đó có thể có nguy cơ
có
bị mất.
Đi. Vâng, vâng. Vâng. Mà thường thường các bạn có một semester để mà thay đổi, sửa chữa được. Không phải là khi mà điểm nó xuống là đại mất học rồi. Họ lấy đi liền, họ sẽ cảnh cáo. Ví dụ bây giờ các bạn được học bổng 100% đi học ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ và cái điểm tối thiểu chẳng hạn như là 3.8.
Vâng.
Mà trong sau khi một semester các bạn từ xuống còn 3.7 thôi thì sẽ bị cảnh cáo, nhưng mà không có thể bị mất liền vì thì semester sau đó đó là mùa xuân đó, spring 2018 đó, thì các bạn sẽ có thì giờ để sửa đổi lại, sẽ nâng lên. thì sau đó thì các bạn sẽ được học bổng lại.
Có cơ hội một học kỳ
một
để
học kỳ,
mà
để thay đổi, chữa.
Để có thể phấn đấu thêm.
Để bổ túc.
Nhưng mà thưa giáo sư, là ban đầu nhận được học bổng đó là các bạn nắm trong tay học bổng của một học kỳ trước, chứ không phải một năm.
Không, cả khi mà được học bổng là người ta hứa cho 4 năm luôn.
Vâng.
Với điều kiện là mình phải thỏa mãn những cái điểm điểm trung bình tối thiểu.
Vâng.
Nếu mà các bạn xuống thấp đó sẽ bị cảnh cáo một học kỳ và không đưa lên cái điểm cao để được đạt cái điều kiện tối thiểu thì các bạn sẽ mất đi.
Dạ vâng. Chứ còn ban đầu thì người ta trao là người ta trao
4 năm
cho nguyên một hoàn thành một cái khóa học
của
cái rất là hứa hẹn phải không giáo sư? Ngay lúc này có rất là nhiều người quan tâm. Nguyễn Khắc Trung Hân hỏi, nếu học sinh giỏi của trường phổ thông trung học Nguyễn Thượng Hiền hoặc phổ thông trung học Trần Phú thì có xin học bổng được không ạ?
Tại vì chúng tôi chưa đi thăm thì có thể trong thời gian kỳ vừa tối thì tôi thể sẽ đến những cái trường đó, tôi sẽ nói chuyện. Mà trong khi đó thì các bạn cũng nên nạp đơn đi. Tại vì cái vấn đề nếu mà đợi đến khi chúng tôi đi thăm những cái trường trung học phổ thông đó rồi thì có thể hơi trễ. Thì nếu các bạn muốn đi học trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ thì các bạn nên lên cái website để mà apply www.cua.edu. Thì các bạn có cái cơ hội. Thì trong tương lai á, có thể tháng 3 tôi về tôi thăm thì các bạn sẽ có cái cơ hội như vậy. Trong khi đó các bạn muốn liên lạc để hiểu rõ thêm về cái hình thức để mà nạp đơn và cách được học bổng, các bạn nên liên lạc với tiến sĩ Uyên. Cái email là nguyen@cua.edu.
Nguyễn U.
U,
U đó. Rồi A vòng.
Dạ.
CUA là đó, trường CUA đó, dạ,
Catholic.edu
là viết tắt của chữ giáo dục đó. Vâng, dạ. Ngay lúc này Lợi Phan hỏi, con gái tôi đang học lớp 11 trường Nguyễn Hữu Hân, Thủ Đức, có xin được học bổng không?
Vâng, thì chúng tôi chưa đi thăm được, nhưng mà theo tôi vừa nói vừa rồi thì các bạn nên nạp đơn và cho tiến sĩ Uyên biết, thì tiến sĩ Uyên sẽ liên lạc. Thì mặc dù tôi đi thăm chỉ một số trường rất là nhỏ, nhưng mà không có nghĩ rằng là những trường mà chúng tôi chưa đi thăm là không được học bổng. Có thể năm tới chúng tôi không có cho hết cái 60 cái học bổng đó, thì nếu những trường nào mà còn lại chúng tôi chưa đi thì chúng tôi sẽ chia ra những trường khác.
Vâng. Và Tuyết Đặng hỏi là học bổng mà mình đang nói đây là toàn phần hay sao?
Toàn phần là 100% nếu mà các bạn học rất là giỏi. Có nghĩa là ra thủ khoa và điểm rất là cao. Thì tôi sẽ đề nghị cấp trên cho học bổng 100%, nhưng mà hiện tại cái chương trình học bổng cho Việt Nam chỉ cho đến tối đa là 60% mà thôi. Học bổng này cho một gọi là học phí ở trường đại học chúng tôi là 45.000 đô la một năm. Thì được 60% thì rất là nhiều đó, 30 mấy ngàn đô la một năm.
Câu hỏi của bạn Văn Nhẫn là hỏi cách 1, cách 2 đó, chúng tôi chưa rõ ràng cách 1 là ý bạn như thế nào, cách 2 thế nào. Bạn vui lòng để câu hỏi lại cụ thể nha. Ngay lúc này giáo sư sẽ trả lời ngay. Bạn Trương Tấn Cường hỏi học bổng thạc sĩ của kỹ sư cơ khí Đại học Công giáo Hoa Kỳ như thế nào thưa giáo sư?
Thì cái này là không phải đúng theo cái đề tài của chúng ta hôm nay. Thì trong quá khứ chúng tôi đã có những cái chương trình 2+2, 4+1. Thì nếu các bạn học một cái trường mà chúng tôi ký giao kèo ở Việt Nam là trường Đại học Bách Khoa Sài Gòn và Đại học Quốc tế ở Hồ Chí Minh City với Đại học Đà Nẵng, thì các bạn sẽ có cơ hội qua học chương trình thạc sĩ và cái cấp học bổng cho đến 50%.
50% cho cái loại học bổng 2+2 này.
Không, cái đó là 4+1.
4+1, thạc sĩ. Xin lỗi quý vị. Bạn Thiên Mai hỏi là chương trình học bổng Fulbright của Tổng thống Obama còn không? Và nếu còn đó, thì muốn vào thì làm sao ạ?
Thì chương trình học bổng Fulbright thì tôi biết là không còn. Có thể là không còn nữa. Kỳ trước đến giờ thì chúng tôi chỉ có biết chương trình Vietnam Education Foundation là VEF thôi. Fulbright thường thì không phải là đi học bổng để đi học ở một trường đại học, mà chỉ qua fellowship một thời gian rất là ngắn hạn thôi, và chương trình đó không cho mình đi học để mà lấy một cái bằng.
Trao đổi nghiên cứu sinh thì
trao đổi
đúng
nghiên
hơn.
Cứu sinh
vâng.
Đó là fellowship.
Nguyễn Hóa Học mời giáo sư thăm trường chuyên Lê Hồng Phong ở Nam Định.
Nam Định chúng tôi đã thăm Lê Hồng Phong ở
Sài Gòn
rồi, thì kỳ tới nếu các bạn viết cái email cho tiến sĩ Uyên thì chúng tôi có dịp thì chúng tôi đi Nam Định đi thăm chương trình trường Lê Hồng Phong. Nhưng mà không phải là chúng tôi chưa thăm, là những sinh viên ưu tú không có thể đi học được. Các bạn nên nạp đơn và liên lạc với tiến sĩ Uyên thì chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình để mà cho học bổng.
Dạ, chắc là xin nhờ các bạn ở đây đánh giùm cho Trà My cái địa chỉ email của tiến sĩ Uyên nhé. Tiến sĩ Uyên hồi nãy giáo sư nói là Nguyễn U. Dạ, Nguyễn U, rồi at cua.edu. Thì ngay lúc này đây các bạn theo dõi trên đây sẽ có được cái email của tiến sĩ Uyên ở Việt Nam để mà hỏi thăm những cái cơ hội học bổng cho học sinh lớp 12. Xin mời liên lạc với tiến sĩ Uyên. Ngay lúc này thì bạn Nguyễn Khắc Trung Hân hỏi giáo sư là vì đây là trường Đại học Công giáo Mỹ cho học bổng. Thì bạn thắc mắc là không biết có phân biệt tôn giáo của thí sinh không?
Câu hỏi này tôi đi vừa công tác vừa rồi thì gặp tất cả những cấp lãnh đạo của trường chuyên. Đó là câu hỏi đầu tiên rằng là sinh viên chúng tôi có phải rằng là
phải công giáo
mới được đi hay không. Thú thật là trong trường kỹ sư chúng tôi thành phần sinh viên không công giáo nhiều hơn là thành viên công giáo. Cái đó là không phải là một cái điều kiện để được đi du học ở trường đại học chúng tôi. Chúng tôi rất là mong muốn gặp tất cả những người trong những cái tôn giáo khác. Thì các bạn đừng có lo, nếu mà không có phải công giáo thì vẫn được đi học như thường. Cái đó là không phải điều kiện các bạn đạt được để được nhập. Và chúng tôi không có cái mục đích là khi các bạn qua học để mà ép các bạn để trở thành đạo công giáo. Chúng tôi, các bạn muốn biết thì cứ hỏi những cái người đã đi học ở đây. Hiện tại chúng tôi có đến hơn 100 sinh viên Việt Nam đã qua học ở trường Đại học Kỹ sư của Đại học Công giáo Hoa Kỳ rồi.
Tại vì cái tên làm cho người ta có thể nhầm nhở.
Nhưng nhiều người không biết những cái đại học ở Mỹ mà danh tiếng là thường thường có liên quan đến liên hệ đến cái tôn giáo là công giáo, như đọc Rock Thao chẳng hạn, là trường một trong những trường rất là nổi tiếng ở Mỹ là công giáo. Notre Dame cũng là công giáo. Boston cũng.
Nhưng mà đào tạo không phải là đào tạo về cái ngành chuyên môn học
chỉ có cái tên mà thôi.
Vậy các bạn đã rõ ràng ha. Bây giờ để trở lại với chương trình học bổng đó giáo sư, hồi nãy giáo sư nói là những bạn đang theo học trường đó có cơ hội. Nhưng mà có phải là mình có phải thi để có điểm TOEFL, có phải thi nhiều khi giáo sư chỉ có 10 học bổng cho một trường mà có tới 20 thí sinh đầy đủ yêu cầu như thế, điểm 4 chấm vân vân, thì có bài thi nào để sàng lọc lựa chọn?
Thì theo chúng tôi biết thì nếu mà các bạn muốn đi học thì cái thể thức đi du học ở Hoa Kỳ cho F1 visa nó đều áp dụng cho tất cả các bạn, mặc dù các bạn ở trường nào đi cũng phải thỏa mãn cái điều kiện để được cái F1 visa. Ngoài ra những cái điểm trung bình ở trường và điểm TOEFL nó rất là quan trọng. Mà cái đó không có phải là cái điểm duy nhất, một cái điều kiện duy nhất mà các bạn sẽ được nhận vào. Ngoài ra các bạn có những cái chương trình ngoài gọi là extracurricular.
Chương trình ngoại khóa
với những cái công tác các bạn làm hay là những sự giới thiệu của giáo sư rất là quan trọng. Ngoài ra ở Catholic University thì SAT chúng tôi là optional, không có required.
Có thể có cũng được, không có cũng được.
Có được không có cũng được.
Nhưng mà cái có chuyện thì có lợi thế hơn.
Không, cái đó là optional. Các bạn nếu mà quyết định không có thi SAT mà muốn nạp đơn đi học thì chúng vẫn nhận. Và nếu tất cả cái hồ sơ, cái điểm chính, tại vì chúng tôi không có tin tưởng vào SAT nhiều, chúng tôi nghĩ rằng là cái điểm trung bình, học lực và những cái môn học và những lời giới thiệu và những cái công tác trong ngoại cái khóa, thời gian nó quan trọng hơn một cái điểm. Thì các bạn nếu mà muốn đi học ở trường đại học chúng tôi thì các bạn đừng có lo về vấn đề SAT. Để trả lời cái câu hỏi của cô là không có cái kỳ thi, có nghĩa là khi mà các bạn nạp vào thì những cái điểm, những cái yếu tố mà mình thấy rằng là sẽ chọn thì đó là những cái quyết định để cho cái hội đồng họ được khi mà họ coi những cái hồ sơ họ quyết định là được nhận vào hay không.
Như vậy là không có kỳ thi, thí dụ như có nhiều ứng viên hơn cái số học bổng vẫn không có kỳ thi để lựa, nhưng mà lựa dựa trên những cái hơn thua của các bạn
ranking, từ theo cái xếp hạng
học lực và cái các bạn thiện nguyện sinh hoạt ngoại khóa giúp đỡ cộng đồng như thế nào.
Thí dụ các bạn muốn đi học ngành kỹ sư chẳng hạn, mà nếu trong cái những cái điểm mà liên quan đến kỹ sư, có nghĩa là toán và vật lý vật hóa mà thấp, thì một cái ứng viên khác mà nó cao hơn thì các bạn sẽ không được mà người kia sẽ được.
Nhưng mà tất cả đều cao ngang nhau thì dựa vào
những cái điểm khác.
Những cái ngoại khóa của các bạn.
Khi họ coi xong rồi họ sẽ đánh giá.
Rồi TOEFL của các bạn cao thấp ra sao? Thưa giáo sư, những cái ngành nào sẽ được học bổng ạ?
Chúng tôi có 10 trường, tổng cộng là chúng tôi có đến 12 trường trong cái hệ thống Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Nhưng mà chỉ có 10 trường là có chương trình đại học. Thế trường kỹ sư, trường về
y tá điều dưỡng,
trường kiến trúc sư, trường art and science, không biết gì trong
giới thiệu, nghệ thuật và khoa học,
và dưới đó có rất là nhiều ngành, những cái ngành về vật lý hóa học, education, về giáo dục. Nó nằm trong cái School of Art and Science.
Vâng.
Và tổng cộng là 10 trường thì các bạn có nhiều sự lựa chọn.
Dạ, tức là những cái ngành học á, thì cũng là 10 ngành, phải không biết?
Không phải, những ngành học có đến 200-300 ngành học.
Vâng.
Nhưng mà nó ở dưới tất cả là tổng cộng của 10 trường.
10 trường.
Giống như trường chúng tôi thì trường kỹ sư có đến 6-7 nghìn học, ngành học về cơ khí và về điện. Nhưng mà Odensa có thể là có đến có 100 cái ngành học.
Dạ vâng.
Và cái ngành y tá thì cũng khoảng 4-5 ngành.
Như vậy là các bạn học sinh trường chuyên có những cái phân ban ABCD đều có cơ hội hết.
Cái trước đó thì khi mà tôi còn đang làm hiệu trưởng của trường đại học thì chúng tôi chỉ đi ra làm việc với những cái trường về kỹ sư mà thôi.
Vâng.
Nhưng bây giờ tôi làm đại diện của Đại học Công giáo Hoa Kỳ để mà tiếp xúc với tất cả những cái sinh viên và học sinh trong tương lai. Mà không những chỉ cho ngành kỹ thuật và kỹ sư mà thôi, mà tất cả những ngành khác.
Dạ vâng. Như vậy thì bây giờ ngay bước đầu tiên các bạn đang theo dõi chương trình đây muốn xin học bổng. Bước đầu tiên các bạn nên làm gì thưa giáo sư?
Phải lên cái website của Catholic University là www.cua.edu. Các bạn coi thử là có những cái chương trình nào nó hợp với của bạn không. Cái đó chuyện quan trọng nhất.
Vâng.
Cái thứ nhì là phải nạp đơn, phải đặt deposit. Và cái thứ ba là
nạp đơn đó vào cái văn phòng quốc tế của trường mình
không có, nó có cái website cho những cái applicants.
Dạ.
Và cái deadline cho early decision là November 1st.
Dạ, nạp đơn trên cái website đó luôn.
Phải nạp đơn trước cái đó.
Dạ.
Và sau đó các bạn sẽ bổ túc hồ sơ sau.
Dạ.
Mà nếu không có meet cái deadline đó thì nó sẽ mất đi những cái cơ hội.
Yeah.
Đó, cái chuyện đầu tiên là mình phải coi có cái trường mà có những cái chương trình nó
phù hợp với mình hay không. Yeah.
Và nếu mà có xong rồi thì các bạn muốn đi học, có cái cơ hội, có học bổng đi trường ở đại học chúng tôi thì phải nạp đơn.
Vâng.
Nếu mà không nạp đơn thì không làm sao được hết.
Và nạp đơn và chờ hồi đáp.
Và
là
khi nạp đơn xong rồi thì phải liên lạc với thầy Uyên, có nghĩa là tiến sĩ Uyên, đại diện cho chúng tôi ở Hồ Chí Minh City.
Yeah.
Thì hỏi thêm chi tiết.
Vâng.
Thì tiến sĩ Uyên sẽ lo lắng cho các bạn từ A to Z, từ lúc nạp đơn cho đến lo về visa, vô về tài chính và lo về khi mà các bạn tới trường đại học chúng tôi thì có người ra đón tiếp đàng hoàng và đưa về.
Dạ.
Chúng tôi lo từ đầu đến cuối.
Dạ. Một trong những cái yêu cầu hồi nãy mình nói là điểm TOEFL đó giáo sư, thì có quy định là TOEFL bao nhiêu điểm hay không? Bạn Khắc Trung Hân hỏi là còn IELTS thì có quy định bao nhiêu điểm?
IELTS là thường tối thiểu là 6.5.
Tối thiểu 6.5.
Thường thì nếu mà càng cao hơn thì càng tốt. Nhưng
dạ.
mà TOEFL đó thì tối thiểu là 80.
80, dạ, dạ vâng. Dạ, câu hỏi của Văn Nhẫn Nguyễn, chuẩn bị học xong lớp 10 ở Việt Nam có ý định qua học lớp 11 ở Mỹ theo chương trình lớp 11, cao đẳng cộng đồng đại học được không? Vừa học kiến thức vừa học nghề, được không giáo sư?
Tốt, rất là tốt.
Dạ,
cái
vâng.
đó có cái cơ hội để mà thu nhập thêm cái kiến thức ở Mỹ.
Dạ, vâng thưa giáo sư, là cái học bổng mà giáo sư vừa nói đó, cái giá trị của cái học bổng mà giáo sư cho những bạn ở trường chuyên, giá trị là bao nhiêu ạ?
Dạ, thì nếu mà tùy theo, nếu mà được 100% thì một năm là 45.000 đô la.
Vâng.
Nếu nhân cho 4 có khoảng là khoảng gần 200.000 đô la.
Vâng, nếu các bạn được phân nửa thì
phân nửa thì là chia đôi, còn 200.000 mà thôi.
Là các bạn phải chuẩn bị 100.000 cho 4 năm đó,
vâng,
phải
vâng,
không ạ?
Vâng.
Dạ, tức là cái học bổng của mình được bao nhiêu phần trăm thì mình phải lo
cái phần còn lại. Thì đó là thường là cái công thức của Mỹ như vậy.
Dạ, các bạn Trung Hoàng ở đây hỏi, Trang Hoàng ở đây hỏi là học bổng 45.000 có bao gồm cả tiền ăn và học phí luôn không?
Tiền ăn và ăn ở và về cái lo về housing á thì khoảng 12.000 đô la một năm.
Học bổng không có bao gồm.
Không có bao gồm, học bổng đi cho đi học mà thôi.
Dạ. Thí dụ các bạn được 100% là các bạn có 45.000, tuy nhiên các bạn phải chuẩn
phải
bị
12.000
để ăn.
Nếu
ở
mà trong cái dormitory.
Ở trong ký túc xá của trường 12.000 một năm.
Một năm.
Còn nếu ở ngoài thì có thể
ở ngoài thì rẻ hơn. Nhưng mà nếu mà đi học freshman là năm đầu thì bắt buộc là phải ở trong trường.
Dạ. Bạn Hiền Kim hỏi là du học sinh đang học bên Mỹ rồi ở bang khác, các môn đều 3.5 thì có xin được học bổng để học y tá của trường giáo sư
không? Vâng, có thể là qua chương trình transfer, có nghĩa là chuyển qua. Vâng,
dạ.
Vâng. Thì tiến sĩ Uyên sẽ nói rõ hơn.
Dạ vâng, vì chương trình cũng đã hết thời gian, các bạn còn câu hỏi thêm cứ lần lượt gửi về đây nha. Chúng tôi sẽ nhận câu hỏi và sẽ trả lời vào tuần tới khi gặp lại giáo sư George Cường Nguyễn. Chương trình mỗi buổi tối thứ hai từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, tức là 11:30 tới 12:00 trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư George Cường Nguyễn rất là nhiều. Dạ, các bạn cứ việc để câu hỏi nha, chúng tôi sẽ trả lời.
Còn
rất là nhiều câu hỏi. Dạ vâng, hẹn gặp lại các bạn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.